nghĩ như vậy rồi luôn luôn quán thân mình từ trẻ đến già, già rồi đến chết, rồi quán thân người, quán tất cả sự vật đều có rồi từ từ nó hư hoại là thành không, vân vân. Cái quán mãi như vậy, ngồi thiền mà quán như vậy đó gọi là chánh tư duy. À, mình luôn luôn mình quán, quán tưởng. Quán tưởng đây không phải tưởng tượng mà quán, mà đó là căn cứ trên lẽ thực. À, quán lâu ngày nó thấm nhuần trong lòng mình. Bây giờ mình thấy sự vật đúng như thật, cái thân này biết vô thường, không có nghi ngờ gì hết, sự vật biết vô thường đúng như sự thật của nó, thì quý vị bớt cái lòng tham, bớt lòng tham chấp thân, tham danh lợi, tham tiền của. Thì kế đó, nếu mà người tham sắc thì không được quán cái này mà quán cái khác. Nếu người tham sắc thì Phật dạy phải quán bất tịnh, quán thân này nó nhơ nhớp. Như vậy quý vị xét, Phật dạy quán bất tịnh, nói cái thân này trong đó có kể, hoặc là quán 36 vật cho trong thân, từ tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, đều là cái tướng nhơ nhớp. Tôi già có kinh nghiệm về cái răng, như răng mình hư lại nha sĩ nhổ, khi nhổ ra quý vị thấy cái răng mình bị nhổ đó có gớm không, quý không đó. Thì như vậy cái từ tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương trong con người của mình, mỗi một cái nào lúc nó còn dính ở trong cơ thể thì thấy nó tốt, nó đẹp, nhưng mà tách rời ra đều là nhớp nhúa hết, không có cái gì là thật, là quý. Như vậy thì đối với người phàm tục chúng ta thấy thân này là quý, nhưng mà với con mắt của người tu, tôi dẫn như Đức Phật ngày xưa khi mà Ngài sắp thành đạo với cội Bồ Đề, thì có một đám ma vương nữ nó tới, nó hiện ra những người thiếu nữ đẹp đẽ kiều diễm để mà dụ dỗ Ngài, dùng mọi cách dụ dỗ, nhưng rốt cuộc Ngài chỉ nói: đại gia hôi thối, đi đi, ta không dùng. Thế nghe vậy nó hổ thẹn và nó rút lui. Như vậy thì với con mắt của Ngài thấy thân này chỉ là một đại gia hôi thối thôi, quý vị thấy có phải không? Bởi vậy nên cái đãi đó nó bị trầy, bị lủng một chỗ nào thì nó ra cái gì tốt hay xấu, hoặc nó có những cái chỗ hở trống nó ra thì sao, cái gì mình cũng chê hết. Như con mắt mình là quý mà ở trong đây lâu lâu có những cái ghèn nó ra, mình thấy sao, nhớ không? Lỗ mũi mình cũng tốt lắm, vậy mà lâu lâu mà sổ mũi này kia ra thì những cái đó dơ không. Cái mồm mình là quý lắm, nhưng mà những đêm ngủ và những cái nước giải trong mồm ra tốt không? Thì như vậy những cái bộ phận trên đó là quý đó, mà mình không chấp nhận cái nào hết, huống nữa là những bộ phận dưới nó ra thì cái nào mình cũng chê, mình gớm ghê. Thì như vậy nếu nó chứa đồ sạch á thì ra cái nào cũng tốt, cũng sạch. Mà giờ ra cái nào cũng nhớp hết á, thì nó chưa sạch hơn. Quả tang là một đại gia hôi thối, phải không? Một đại gia hôi thối. Mà nếu mà nhớ một đại gia hôi thối thì giả sử ai đó có cái dáng dấp đẹp đẽ mấy đi nữa, mình nhớ đó là đại gia hôi thối thì mình bớt có cái lòng mến sắc, yêu sắc rồi, phải không? Đó là cái quán để trị cái tâm bệnh của mình. Nếu mà mình biết như cùng một cái quán về cái bệnh tham, mà tham tiền của, tham danh vọng, thì Phật dạy quán vô thường. Còn nếu tham sắc thì Phật dạy quán bất tịnh. Như vậy thì mình tự kiểm lại mình, bệnh nào nặng thì mình dùng pháp đó mình quán thì nó kết quả. Thế còn nếu mà mình quán sai đi thì nó lại không kết quả. Đó là tôi nói cái bệnh tham. Còn bây giờ bệnh sân, như hôm qua tôi đã nói, nếu bệnh nóng giận thì dùng từ bi quán, quán từ bi. Tại sao vậy? Bởi vì khi mình nóng giận, lúc đó mình có những cái niệm, những cái ý nghĩ xấu ác đối với mọi người. Mà sở dĩ mình xấu ác với mọi người là mình giận, mình ghét họ. Mà nếu mình thương họ thì sao? Quý vị xét, cũng một câu nói, nó hơi vô lễ, vô phép đối với chúng ta. Nhưng mà câu nói đó, nếu là cái người mình không ưa thì mình sao? Họ nói ra cái mình sừng sọ, mình hung dữ, nổi nóng với họ. Còn nếu người mình rất là thương, họ nói một câu vô lễ thì sao? Mình cũng tha thứ được như thường, phải không? Nếu mình thương họ nhiều thì mình tha thứ được, dễ lắm. Như vậy thì rõ ràng nếu mình thương nhiều thì mình bớt nóng, bớt giận. Còn nếu mình ít thương, không thương thì dễ nóng, dễ giận. Đó là một cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên trong Đạo Phật dạy mình quán từ bi, không phải mình quán một cách đơn giản. Như tôi giảng thì quý vị hiểu, hiểu đó là mới là hiểu ở lỗ tai, ở cái nghe lời giảng, chứ chưa có thấm nhuần ở trong nội tâm. Cho nên là ngồi thiền, khi mà ngồi thiền quán, tức là qua cái điều thân, điều hơi thở xong rồi, tới điều tâm thì mình bắt đầu mình quán, quán cái lòng thương của mình đối với cha mẹ, anh em, mình trải cái lòng thương, kính trọng cha mẹ, thương mến cha mẹ, mình nhớ lại những công ơn cha mẹ, rồi mình thương cha mẹ, rồi kế đó mình xét lại anh em, tình cốt nhục, mình thương anh em, mình quán vậy, mình xét tới xét lui để mình khởi cái lòng thương mạnh mẽ. Đó là từ bi với những người thân. Rồi lần lần cho mình quán tới hàng xóm, những người hàng xóm mình cũng nhớ công ơn của họ, khởi lòng thương, thương những người hàng xóm, ai ai mình cũng thấy mình thương hết. Rồi lần ra ra thì tất cả mọi người, ai cũng là người đáng thương. Thí dụ như dù người đó chưa quen biết, mà mình thấy cũng là một dân tộc, cũng là một dòng máu, thì cho nên cũng là đáng thương, chứ không có người nào đáng ghét. Mình thương từ gia đình, anh em, họ hàng, rồi tới thương mọi người hàng xóm, rồi thương cả mọi người cùng chung một dòng giống. Mình khởi cái lòng từ, mình thương khắp hết như vậy. Thì chừng nào mà tất cả người mình thương hết rồi, thì sau cái mình tới cuối cùng là quán những người thù, những người mà họ ghét mình giận họ, thì giờ mình quán những người đó cũng là máu mủ như mình, cũng là đồng bào đồng loại với mình thương những người đó. Chừng nào người thù mà mình thương như là thương cha thương mẹ mình vậy, thì đó là thành công cái từ bi quán. Ngồi thiền quán luôn như vậy, mà ngày nào đêm nào cũng quán vậy, thì riết cái lòng từ bi mình nó bủa khắp. Đến thành công là lúc người thù mà mình vẫn thương như cha mẹ, thì đó là thành công của từ bi quán. Thì như vậy quý vị thấy nó thấm sâu trong lòng mình, chứ không nó không phải là ở cái nghĩ, cái tưởng ở bên ngoài. Đó là tu quán từ bi. Rồi nếu người nào bệnh si mê, tức là thường ta nói người ngu đó, thì Phật dạy dùng nhân duyên quán. Quán nhân duyên thì nó phá cái si mê. Bởi vì si mê cho nên người ta hay chấp cái gì cũng thiệt, cái gì cũng quý, cái gì cũng là cao cả hết. Phật dạy tất cả pháp đều duyên hợp. Từ cái nhà là duyên hợp, cái đồng hồ là duyên hợp, cái bàn là duyên hợp, thân mình là duyên hợp, cho tất cả mọi người cũng là duyên hợp. Quán tới quán lui quán mãi, chừng nào thấy mọi sự mọi vật đều là tướng duyên hợp hư giả, chỉ có giả tướng và giả danh, chứ bản thể nó là hư dối, không có thiệt, không có thật, cho nên mình được trí tuệ sáng suốt. Như vậy thì quán nhân duyên để cho mình mở sáng và mắt trí tuệ. Thì như vậy cái tu thiền gọi đây là cái thiền quán, để mà trị những tâm bệnh của mình. Mà nếu cái thiền quán này nó thấm nhuần rồi, thì ở trong đó nó có những cái hiện tượng hoặc là được định, hoặc là được khinh an, hoặc là được trí tuệ, nó tùy theo cái khả năng quán của mình, sau chừng nào thì kết quả nhiều chừng nấy. Cho nên trong kinh Trung La Hàm, bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy rằng nếu người nào cột tâm quán tứ niệm xứ từ một ngày đến bảy ngày mà không dời chỗ, tâm không có đổi, thì người đó sẽ chứng từ sơ quả đến tứ quả. Sơ quả tức là Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đó. Rồi Phật rút lại, chẳng những bảy ngày mà chỉ cần ba ngày thôi, cột tâm ở tứ niệm xứ mà không dời đổi thì cũng có thể chứng được tứ quả thanh văn. Rốt cuộc Phật còn rút ngắn lại, chỉ một ngày thôi mà người nào đó tu quán tứ niệm xứ không có cái niệm dời đổi thì cũng có thể chứng được từ sơ quả đến tam quả. Thì như vậy cái tu hành nó có kết quả thực sự nếu mình ứng dụng đúng. Còn nếu không biết ứng dụng thì quán hồi rồi không biết nó lạc về đâu, nó rơi vào chỗ nào. Đó là cái chỗ quan trọng. Thì ở đây tôi chỉ nêu lên những cái phần căn bản, chứ còn nói hết các pháp pháp tu thì nhiều lắm, nó không thể hết. Như vậy thì những cái pháp đối trị ở trên đó, tôi gọi đó là thiền trị bệnh. Và thiền trị bệnh là thiền của Phật giáo Nguyên Thủy. Hiện giờ trong các kinh A Hàm hay là trong các kinh Nikaya dạy đó, đó là cái thiền Nguyên Thủy. Rồi bây giờ tới cái thiền Bắc Tông, mà hồi xưa gọi là thiền Đại Thừa. Tới cái thiền Đại Thừa thì sang Trung Hoa, một vị thiền sư được sau này lập thành cái hệ phái là Thiên Thai Tông ở Trung Quốc, tức là thiền sư Huệ Tư, ngài ở núi Nam Nhạc, ngài tu thiền trên núi đó. Nhưng mà trong khi tu thiền đó, ngài đọc cái cuốn Trung Quán Luận của Tổ Long Thọ. Khi đọc cái cuốn đó, đến cái bài kệ